Chương 11 Tay trong tay. Hôm ấy, Phạm Quỳnh đi nói chuyện ở Di Luân về vấn đề phục hưng đất nước. Ông đội khăn xếp và mặc áo dài đen có đeo một bài ngà. Ông nói bằng tiếng Pháp. Đám trí thức ở Huế tới nghe khá đông. Tôi ngồi cạnh một anh bạn. Anh ta rỉ tai tôi, có người đi hỏi rồi, cậu biết chưa? Tôi hỏi lại, chuyện gì? Cậu còn vờ hỏi nữa. Thật ra tôi đã hỏi vờ. Người bạn của tôi cũng là thầy dạy học, nhà ở Dốc Bến Ngự. Tôi cũng biết anh ta là một trong những người vứt thư vào xe mừng. Những khi anh đi dạy về, trên đường thường để mắt xem chờ. Quá trình việc có người đi hỏi mừng tôi cũng đã biết, nhưng cụ thể là ai? Chính anh bạn hôm ấy đã thuật lại cho tôi mới hay rõ tên họ, nghề nghiệp chức tước của người đi dạm. Anh còn nói rõ ngày giờ bên nhà trai đi hỏi. Không ra vẻ hậm hực, cũng không ra vẻ vui mừng ngạc nhiên. Đến nhà cháu cậu, nhà gái, đã đòi tiền dạm hỏi, cụ thể là 500 đồng Đông Dương. Món tiền cũng lớn đấy chứ nhỉ? Và với một giọng chua xót, mỉa mai, may mà tớ không lọt vào mắt xanh của mừng, giọng nói của anh như lượm chút đau xót. Nhìn lên cái khăn đen áo dài của diễn giả, lủng lẳng cái bài ngà với những điệu bộ đàng hoàng, lại nói thứ tiếng Pháp cao sang thao thao bất tuyệt, bất giác tôi muốn phì cười. Đã mấy tháng rồi, không ai nghe thấy tiếng bánh xe sắt của người nghệ sĩ già. Cũng có người nói, người nghệ sĩ tuổi cao này ngày một yếu đi, có lần ông ốm suýt ra đi. Có thể gia đình cũng muốn chấp nhận nhanh đáp hỏi cho ông yên lòng. Mặc dầu suốt buổi cụ Phạm Quỳnh nói, tôi cũng không rõ cái vấn đề chủ yếu cụ muốn nói là gì, nhưng tôi vẫn ngồi cho đến lúc cuộc nói chuyện kết thúc. Tôi vẫn cùng với cử tọa vỗ tay, rồi cùng mọi người ra về. Một mình tôi đứng lại bên lan can cầu Trường Tiền, như muốn phanh ngực đón hết ngọn gió mát từ dưới sông lên. Việc mừng là một việc đương nhiên, tôi không thể viện một cớ gì mà buồn. Nhưng sự thật, đứng một lúc bên cầu, tôi thấy lòng nao nao. Tôi định sáng hôm sau lên thăm mừng, nhưng lên ngay có vẻ không tiện, phải đợi một tuần sau tôi mới lên được. Từ khi tôi trở về Huế, anh Hoài Thanh có mở với tôi một lớp giảng quốc văn ở hội Quảng Tri. Anh Hoài Thanh giảng Kiều, tôi giảng Chinh Phụ Ngâm. Hai người giảng để kiếm chút tiền cho tôi tiêu hàng ngày. Tôi cũng phải có thời gian chuẩn bị tử tế, Hoài Thanh nhắc tôi như vậy. Một tuần sau, vào một buổi chiều, tôi lên nhà mừng. Tôi bước vào. Người mẹ như tìm dò một điều gì trên gương mặt tôi, trong từng điệu bộ của tôi, và vui vẻ báo lại tin vui của mừng cho tôi nghe, chú mừng cho cháu đi. Tôi không đóng kịch được. Thật ra tâm trạng tôi lúc bấy giờ rất phức tạp. Buồn thì cũng buồn, nhưng không phải là không vui. Tuổi xuân của mừng ngày một qua đi. Tôi cũng như ông trời không thể giam tuổi hoa của một người con gái. Tôi linh tính rằng mình có ở nhà. Tôi có nghe một tiếng ho nhẹ nhẹ. Chú mừng cho cháu một bài thơ đi. Tôi đáp một cách bình tĩnh lạ thường. Hôm nào cháu về nhà chồng. Làm thơ trước sẽ thiêu đi phải không chú? Thơ mà cũng thiêu hả trời. Mừng muốn lấy cái bướng bỉnh ngổ ngáo che cái tâm trạng thật của mình. Nhưng có bao giờ mừng biết che đậy là gì? Tôi cũng muốn mừng đi lấy chồng. Thực sự mừng cũng có cái vui một tấm chồng. Mừng phải được hưởng một đêm tân hôn, một đêm động phòng, những gối nệm trắng tinh, những ngọn nến xếp từng hàng. Cái đỉnh cao hạnh phúc đó, mừng cũng phải được hưởng như mọi người. Muốn nữa, là một người đẹp như mừng. Vâng, không phải để cất trong trác một bông hồng nở kín, rồi tan đi trong bóng tối. Một bông hoa phải được ngắt, cầm trên tay, phải được có người ngắm ở trên đời. Mừng phải có được một người yêu mình, phải thuộc về một người trẻ trung, trong trắng nào đó. Tôi chưa thấy ai giản dị như Mừng. Mừng chấp nhận một cách giản dị, một chân lý giản dị như thế. Đương nhiên, Mừng không thể đưa tay gánh lấy một thứ nợ đời nào. Tôi đã qua một đời vợ, lại có hai đứa con. Mừng phải được ai yêu và yêu ai đó. Tôi cũng phải chịu một niềm vui với Mừng. Cái cách suy nghĩ đó của tôi có lẽ là thường tình, nhưng tôi vẫn sợ Mừng chấp nhận cái chân lý đơn giản ấy. Mừng cũng như mọi kẻ trên thế gian, vui có được một tấm chồng. Tôi tin rằng Mừng vốn không ưa cái xa xôi lãng mạn. Để coi, rồi Mừng cũng sẽ sống như thế đấy, như mọi người. Cái thứ hạnh phúc đơn sơ sẽ đến với Mừng. Điều ấy cũng giản dị như là làm một điều gì yên lòng mẹ, thỏa mãn chút ước mong của người ông. Tôi hỏi người mẹ, đến bao giờ thì chị cho cưới? Người mẹ vui thật sự, tùy Mừng, muốn hôm nay là hôm nay, muốn ngày mai là ngày mai. Mừng nhẹ nhàng cãi lại, sao lại tùy con, tùy ở ông, con đã thưa với mẹ nhiều. Mừng vẫn nói cái giọng rất thản nhiên ấy. Nói xong, Mừng đưa đưa hai chân. Bỗng khắp nơi trong xóm, tiếng người kêu ơi ới, máy bay, lẫn với tiếng chó sủa, tiếng gà cục cục, tiếng heo sau chuồng. Những con người nãy giờ không thấy bóng, giờ chạy qua sân. Mẹ Mừng cũng từ lúc nào dắt một cháu gái xuống hào trong vườn. Mừng nhìn tôi,
chú xuống hầm đi chú.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Mừng. Ủa, còn Mừng? Mừng mỉm cười, Nhật cũng không sợ, sợ chi Mỹ. Tiếng bơm, tiếng liên thanh đã nổ như gần bên sớm. Tôi kéo tay Mừng, xuống đi. Mừng đáp một câu gọn, không. Mừng dứt tay tôi ra và nhìn chầm chầm vào mắt tôi. Tôi nhớ đến hai câu thơ tôi làm khi đứng tựa lan can trên cầu trong cái đêm nhận được tin nàng đã nhận đám hỏi. Cái đêm ông Phạm Quỳnh khăn đen áo dài như nhà nho, thao thao nói tiếng Pháp. Ta thương cỏ, ngồi thương phận cỏ, nguyện ngày mai là gió bên đường. Nguyện ngày mai chứ không phải kiếp này, là ngọn gió thổi trên ngọn cỏ đau thương. Không biết từ lúc nào tôi lấy trộm được một tấm ảnh của Mừng. Phía trái tấm ảnh, tôi đã chép lại hai câu thơ đó. Phức tạp, lãng mạn chính là Mừng, tôi nghĩ bụng thế. Từ trên trời, tôi chẳng còn nghe tiếng máy bay nữa. Bàn tay của Mừng đã từ lúc nào ở trong bàn tay tôi. Tôi ngắm tay Mừng, nằm thu trong tay tôi. Mừng chẳng rút ra, và tôi cũng để vậy. Tôi nhớ lại cái đụng chạm thánh thần của ngón chân Mừng với ngón chân tôi đêm trong một con thuyền. Cái đụng chạm diệu kỳ không thể có được, mà tôi đã viết với điều đã có trong kinh Phật. Sự gặp gỡ diệu kỳ của một sợi chỉ với một mũi kim qua cuộc hành trình dưới đáy đại dương. Điều diệu kỳ ấy xảy ra một lần trong số phận của chúng tôi. Nay một lần nữa, không tìm, không kiếm, không trôi, không dạt, không chạy, không bay, mà cứ đến với nhau, sao lại thế này? Đâu phải là chuyện trong hai người chúng tôi đã muốn, không phải ý thức, không phải thịt da, không phải số mệnh. Chả lẽ tôi ngẩng lên cảm tạ người lái máy bay ở trên chín tầng mây ư? Đột ngột, Mừng nhẹ nhàng rút tay mình khỏi tay tôi. Không, không thể được. Tôi biết Mừng rất yêu mẹ, không bao giờ lỗi một lời hứa với mẹ, nhất là khi không còn cha. Mừng chỉ còn có một mình mẹ ở trên đời, mà người mẹ hiền từ ấy có bao giờ dám làm ngược lại sự đời? Không, không bao giờ. Nhưng tôi vẫn bình tĩnh đưa tay vào túi rút ra cái ví có tấm ảnh và hai câu thơ đưa cho Mừng. máy bay Mỹ đã bay xa. Người mẹ cùng đứa cháu từ dưới hầm đã lên gần chúng tôi mà chúng tôi chẳng dè chừng. Không rõ bà từ hầm lên lúc nào và bà có dịp thấy động tác nào của chúng tôi không? Bà gần như mất cả vẻ bình tĩnh vốn là đặc tính của người mẹ, kêu lên, mừng con này liều thật. Liều có nghĩa là máy bay đến không sợ, cũng có nghĩa là dám ngồi với nhau thế đấy ư. Tôi thấy rõ trong cái tức tối của bà có sự ngờ vực. Mừng đáp lại chẳng luống cuống chút nào. Con sợ cóc nhái đụng dưới chân, chứ quân ấy bay trên trời con không biết sợ, mà anh à. Một tên sĩ quan Nhật loạn choạng bước vào, mặt hắn đỏ gay. Máy bay bay rồi, chắc hắn đi kiểm soát trận địa. Hắn chả chào hỏi, gác súng vào giường rồi ngã lưng xuống giường, lấy khăn che mặt. Lúc này mặt trận phương Tây đã thay đổi rồi, tụi lính Nhật đã linh tính được sự thất bại không tránh khỏi của quân Việt Nhật. Thừa lúc tên Nhật vào, Mừng kéo tay tôi đi ra. Mẹ hỏi đi đâu? Mừng bình tĩnh như không. Con ra chùa Thiên Minh. Bà nói với tôi, cháu dẫn chú ra thăm mộ Phạm Hầu. Giọng Mừng đường hoàng chưa? Phạm Hầu là con một ông quan to trong triều, cụ Phạm Liễu cha anh Đậu Đại Khoa, là một ngũ phụng ở đất Quảng. Anh là một họa sĩ nhỏ hơn tôi độ 7-8 tuổi. Tôi ở chung một nhà với anh ở Hà Nội. Anh lành lắm, chỉ nhìn mà ít nói, chỉ biết thương yêu nhường nhịn, giúp ích cho đời. Đúng là một con nai nhỏ của tôi. Trong con nai thu của tôi không chỉ có cái ngơ ngác của tôi mà thôi. Trong tập tuyến thu của tôi, anh có một bức tranh nai vẽ sơ sài dại dột thật thà. Và nó trở thành thật thà dại dột hơn khi tôi đặt những bức tranh ấy bên những bức tranh già dặn có tính Picasso của Nguyễn Đỗ Cung, người minh họa chính cho tập thơ tôi. Anh Hầu còn dại khờ, đáng yêu hơn cả thơ và tranh của anh. Thứ thơ anh động mạnh là bay mất, tình thương của anh nhẹ nhàng, kín đáo lắm, không để ý không thấy, dễ tưởng như phơn phớt vô tình. Anh ở bên tôi lâu ngày, lúc anh đi nơi khác, lâu ngày tôi mới cảm thấy được sự trống rỗng anh để lại bên tôi. Nhưng nhẹ nhàng, chúng tôi vẫn từ biệt nhau, mỗi người mỗi đường. Dễ thường anh không biết tôi ở đâu, mà tôi cũng chẳng biết bao giờ tiếp được dòng thư của anh. Sau này có một lần tôi gặp người đàn bà nấu cơm tháng cho chúng tôi. Bà cho hay anh đã về Huế. Mãi đến hôm nay, trong buổi chiều phức tạp có máy bay Mỹ bắn phá, tôi mới nghe Mừng nhắc đến tên người em nhỏ của tôi. Chúng tôi đi qua chùa Linh Quang, xuống dốc Bến Ngự, rồi đến cổng có bậc tam cấp gạch cao. Chúng tôi đi thẳng vào vườn, quanh vườn một lúc rồi bước đến một ngôi mộ nhỏ. Tôi đọc tên người quá cố, ngày sinh ngày mất. Mừng cho tôi biết đó là vườn của cụ Thượng Phạm. Mừng là bạn của người em gái Phạm Hầu. Qua người em gái đó, Mừng mới biết Hầu đã mất năm ngoái ở Hà Nội. Thi thể của Hầu đã chở xe lửa về đây. Có thể ý nguyện của Hầu muốn chôn ở đất này chăng? Khi ở chung với Hầu ngoài Hà Nội, có lần tôi đã nói với Hầu về người cháu gái họ xa của tôi ở Huế. Qua lời nói của tôi, không biết Hầu đã hình dung về cô gái Huế ra làm sao. Theo lời em gái Hầu nói lại, thì Hầu đã biết tên người con gái Bến Ngự và tìm ra chỗ ở của Mừng. Một lần xe Mừng lên dốc, Hầu đã nhìn rõ người trên xe. Có lẽ chẳng phải một lần, gương mặt của Mừng đối với Hầu đã thân quen. Hầu cũng như bao người khác, đã chú ý đến Mừng, đã yêu Mừng. Ngày một, ngày hai thấm từng nét người yêu vào hồn mình. Hình ảnh thấm sâu, đã thành sự sống. Rồi bao nhiêu chuyện người ta thêu dệt quanh đời Mừng, sợi ngang sợi dọc lần lẫn. Người ta đồn rằng Mừng đã có một đứa con riêng, và một hôm gặp Mừng ẵm đứa bé trên tay. Chuyện người chị Mừng, người ta lắp qua cho Mừng. Hầu tưởng như đó là một sự đau thương. Càng chân thành, càng nhức nhối, nỗi đau của người ta đã trở thành nỗi đau trên da thịt mình, trong tâm hồn mình. Để cho vơi nỗi đau, Hầu tránh mọi con đường ngày thường qua lại. Hầu tránh Bến Ngự, Hầu tránh cả Huế. Không ở với gia đình nữa. Hầu ra Hà Nội, Hầu ở một gác ba phố săn ôm. Trên gác nhỏ, la liệt những bức tranh phác họa, tranh vật lẫn tranh người. Người bạn gái của Mừng không cho Mừng biết nguyên do cái chết của Hầu cả cách kết liễu đời mình. Đến hôm thi hài Hầu về đến ga Huế, người ta mới tin cho Mừng để Mừng ra đón. Mừng chưa bao giờ thật sự đối mặt với Hầu. Những gì Hầu đã vẽ và viết về Mừng, Mừng không hề biết đó là một người đã vẽ, đã viết, đã mơ về Mừng. Mừng đi quanh vườn, ngắt một bông hồng đưa cho tôi. Tôi để trên tay, nhìn một giây lâu, rồi trao cho Mừng. Mừng rút một cuốn sách nhỏ từ trong túi, dở ra giữa một tờ giấy trắng tinh không chữ, rồi ép mạnh, và lại bỏ vào túi áo. Tôi hỏi bâng quơ, Mừng giữ một phần thơ nào của Hầu? Mừng đáp gọn lõn với cả một sự nhấn mạnh, không, không. Nhìn thẳng vào mắt tôi, một giọt nước mắt vọt ra khỏi mi mắt Mừng. Tôi hiểu, không là không. Cái kỷ niệm hôm nay, Mừng đã ép giữa trang sách, nhưng Mừng sẽ không chệch con đường số mệnh. Nỗi đau đã nghiền nát giữa hàm răng, nỗi đau chứ đâu phải số mệnh. Tôi không dũng cảm bằng Mừng, và từ đây tôi không bao giờ có ý lay chuyển cái quyết tâm của Mừng. Không phải chỉ bàn tay đặt giữa lòng bàn tay, ngày hôm nay những giọt nước mắt của Mừng đã rơi vào giữa đời tôi. Những ngày chúng tôi đã đuổi theo bóng ngôi sao của tôi, và đỉnh trời tôi đã gặp. Còn điều gì đáng gọi là nghi ngờ? Văn chương rủi dông thoải mái, cuộc sống lại nghìn lần phức tạp hơn nhiều. Khi đứa cháu tôi khẳng định cái điều người ông đang chờ chết, gọi Mừng đến bên mình, hỏi Mừng một lần nữa. Ông sắp ra đi, cháu yêu của ông có nghe lời ông không? Và Mừng đã ngoan ngoãn đáp lời ông. Ông bảo cháu nhảy xuống đống lửa, cháu cũng nhảy. Đâu phải Mừng dối ông. Những giọt nước mắt của chiều nay và cánh hoa Mừng ép kỹ vào trang giấy trắng. Mừng đã tránh cái nhìn của tôi. Mừng vốn là người chẳng thích gì, chẳng chịu nổi cái cảnh tầm thường đường ngang sợi dọc. Mừng từng ngâm câu, thương nữ bất tri vong quốc hận, lại hay đuổi bắt cái mộng khác thường ấy. Và ai yêu mẹ bằng người con gái hiếu thảo ấy? Chỉ vì một chút vui lòng mẹ, Mừng sẽ chẳng từ. Còn tôi, hồn tôi dông rủi giữa trời, mà tôi có thể bỏ tầng mây, chúi đầu vào một ngõ hẹp rối rắm. Phượng hoàng với gà què thường sống lẫn trong một con người. Tôi chỉ nhớ hôm ấy, tôi từ chùa Thiên Minh tiễn Mừng đến ngõ nhà Mừng. Ngõ đã cài rồi, mà những ngón tay thông qua hai thanh gỗ hở vẫn níu lấy nhau, níu mãi lấy nhau, cho đến khi không còn níu lấy nhau được nữa. Giữa khi nào con chim đang đi, và khi nào con chim đã cất cánh rồi, có một ranh giới thật lung linh, kỳ diệu.